Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 8, cũng là phần cuối cùng tập truyện phóng tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí mật Vũng Ô Rô.
Sáng hôm sau, ba cậu bé thức dậy còn sớm hơn bữa trước. Chúng mặc quần áo trong bóng tối lờ mờ, rồi bé nhanh nhẹn giúp đại đem các vật dụng ra ngoài xuồng. Trong khi Danh tìm ra khu rừng phía sau để lấy tấm bản đồ. Mấy phút sau khi Danh trở lại, bé hỏi:
Sao? Nó còn ở đó chứ?
Chớ mắt vào đâu được, để ở đó thì bảo đảm mà. Thế nào, các cậu đã sẵn sàng cả chưa?
Đại kiểm soát lại mọi vật một lần nữa và nói:
Lần này thì chắc chắn chẳng thiếu món gì đâu.
Tốt lắm.
Vậy chúng ta hãy đi mau cho tới đó, để khỏi bị ai trông thấy.
Lúc cả ba cậu bé và con chó lu vào xuồng, Danh đảo mắt dò xét bốn phía thật cẩn thận. Một làn sương mỏng giăng mờ trên mặt sông.
Hay lắm. Chiếc chuồng mái của hai chú ấy thường dùng vẫn còn ở đây, nhưng lại thiếu mất một chiếc tam bản.
Đại và bé giật mình hỏi:
Vậy theo ý anh thì ai đã lấy mất chiếc chuồng đó?
Danh suy nghĩ một chút rồi nói:
Thì chắc chắn là hai chú ấy chứ còn ai vào đây. Nhưng họ không thể dậy sớm hơn chúng ta. Chắc họ đã đi từ tối hôm qua kia.
Vậy thì họ đã ra ngoài ấy, hay đang ẩn ở một nơi nào đó để chờ chúng ta chứ gì?
Danh để nhẹ chiếc xuồng ra khỏi bến đậu và nói:
Bây giờ chúng ta cứ bơi xuồng đi thật mau, càng nhanh được chừng nào càng tốt chừng ấy. Phải lợi dụng làn sương mỏng này mới được. Hễ còn sương mù, họ sẽ không tài nào nhìn thấy chúng ta đâu.
Nhưng tụi mình cũng đâu có thấy được họ.
Cả ba nhanh nhẹn cắm những cây dầm xuống nước và kéo mạnh. Chiếc tam bản lướt nhanh trên mặt nước, tạo thành một làn sóng hình chữ V ngược trên lòng con rạch phẳng lặng như tờ. Trời lúc sáng sớm có hơi lạnh, nhưng chỉ mấy phút sau, cả ba đều cảm thấy ấm ngay. Chiếc xuồng lướt nhẹ trên mặt sông phẳng lặng được chừng 4 cây số dưới làn sương đục, khiến hai bên bờ sông cũng chỉ ẩn hiện lờ mờ dưới mắt mọi người. Sau khi hơi lơi tay chèo, Danh nói nhỏ:
Bây giờ thì sắp đến nơi rồi.
Kể ra chúng ta cũng may mắn lắm đó. Nếu từ đây tới đó mà cũng bình an vô sự như thế này thì hay biết mấy.
Con chó lu dường như muốn hụt hạt, nhưng Danh dỗ vào đầu nó và bảo:
Nằm im đi cưng, mình cũng sắp đến nơi rồi.
Hai anh này, nếu tụi mình tìm được kho tàng, các anh nghĩ bọn mình sẽ dùng nó để làm chi đây?
Thế em muốn làm gì? Đi du lịch Đà Lạt hả?
Đâu có. Em nghĩ là mình nên xây một ngôi nhà thờ thật đẹp cho vùng này, để khỏi phải mượn cái trường học dùng làm chỗ thờ phượng nữa. Tuy tạm nhóm lại trong phòng học đó thì cũng tốt, nhưng nếu mình có được một ngôi nhà thờ riêng biệt để thờ phượng Đức Chúa Trời thì vẫn hơn, phải không các anh? Rồi chúng ta sẽ mời một mục sư đến ở đó để đặc biệt giúp đỡ chúng ta và mọi người. Rồi chúng ta cũng cần giúp tiền bạc cho một số người như ông Thạch Pha chẳng hạn. Cả người Thổ lẫn người Việt đang sống trong vùng này nhưng chưa được nghe giảng về Chúa Giê-xu nữa.
Danh và Đại ngồi im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Danh nói:
Em làm cho chính anh cũng phải hổ thẹn đó bé à. Anh đang suy nghĩ xem rồi anh sẽ dùng số tiền đó để làm gì cho chính mình. Còn em chỉ là thiếu nhi tinh lành chưa được bao lâu mà đã biết suy nghĩ đến công việc nhà Chúa và nhiều người khác. Em đã đưa ra những ý kiến rất hay mà chính anh cũng phải khâm phục đó.
Và em cũng vậy.
Ba cậu bé kéo chiếc xuồng lên bờ và đem giấu vào một nơi kín đáo xong, thì Danh bảo:
Hai cậu cầm tấm bản đồ với chiếc la bàn đi trước. Tới chỗ giấu kho tàng, anh sẽ mang các đồ lỉnh kỉnh này tới chỗ cây sao to hôm qua để tạm giấu ở đó. Rồi anh sẽ tìm các cậu và chúng ta bắt tay vào việc thật sự.
Bé nhận phận sự giữ tấm bản đồ nhào nát. Đại thì cầm chiếc la bàn và nói:
Anh tính như vậy phải lắm. Nào chúng ta tạm chia tay.
Hai anh em Đại, bé hăng hái lắp mình len lỏi giữa các gốc cây, chỉ trong phút chốc là mất dạng. Danh cũng gom góp các vật dụng cần thiết và gói thức ăn, đi lần theo bờ dốc vào sâu trong đất liền. Còn chó Lu vẫn theo Danh bén gót. Các vật dụng có vẻ nặng và sọc sệt nên Danh phải dừng lại nhiều lần để thở. Gần 20 phút đồng hồ sau, nó mới tới được chỗ cây sao to. Nó vừa để chiếc xẻng và cuộn dây xuống thì nghe có tiếng gọi thất thanh, nhưng như bị bịt miệng lại ngay của một ai đó.
Anh Danh, cứu em.
Nó lập tức đứng thẳng dậy để nghe ngóng. Còn chó Lu cũng vểnh tay lên, khịt khịt mũi và gầm gừ trong cổ họng. Nó chạy lăng quăng chung quanh Danh như tỏ vẻ sốt ruột lắm. Rồi Danh lại nghe có tiếng la, lần này thật rõ ràng. Tuy sau đó dường như kẻ kêu cứu lại bị bịt miệng ngay.
Anh Danh, cứu em, cứu em.
Tim Danh đập thình thịch trong lòng ngực nó. Đại với bé đang lâm nguy. Danh đứng sững một phút và một cái gì như một luồng điện lành lạnh chạy lên chạy xuống dọc xương sống nó. Tiếng la quả thật là từ hướng Đại và bé vọng tới. Tiếng kêu cứu vang lên, nghe thật rùng rợn.
Anh Danh, cứu em.
Lòng gái con chó Lu xù lên, các bắp thịt vai nó căng thẳng, dường như nó chuẩn bị nhảy bổ vào một kẻ vô hình nào đó trước mặt. Danh phải dỗ về nó, nhưng vẫn không kìm giữ được giọng nói run run của mình.
Từ từ, Lu, phải bình tĩnh mới được.
Ngay trước khi tiếng kêu cứu tắt hẳn, Danh đã nhận định được tình thế. Hai người khách lạ đã đoán biết được là ba cậu bé thể nào cũng đi tìm nơi giấu kho tàng của vũng Oro, nên đã lén lấy xuồng đi trước và núp lại cùng nhỏ này để chờ cả bọn. Bây giờ thì họ đã bắt được Đại với bé và đoạt luôn tấm bản đồ rồi. Còn chó Lu chồm tới trước, tai nó lại vểnh lên. Những tiếng gầm gừ như hằn học thoát ra khỏi những chiếc răng nhọn hoắt của nó. Danh nắm lấy một bên tai của nó và nói nhỏ:
Từ từ đi cưng, hãy thong thả đã.
Con chó có hơi bớt hằn học một chút, nhưng vẫn xơm tới về phía có tiếng kêu cứu khi nãy. Một bầu không khí nặng nề dường như đang ngự trị khắp nơi trên chiếc cồn nhỏ này, bao trùm lấy Danh như một đám mây, khiến nó như muốn nghẹt thở. Nó chỉ còn nghe tiếng trái tim nó đập liên hồi mà thôi. Nó tiến lên một bước, bỗng có một cành cây gãy giòn dưới chân. Nó giật mình, nhảy lùi hai bước và trố mắt nhìn. Tim nó đập càng mạnh, nó thở cũng gấp rút hơn. Phải chi nó có thể quay trở lại để chạy cho mau. Phải chi nó có thể chạy trốn khỏi chốn này trước khi bị hai người khách lạ mặt đuổi bắt. Bỗng nó cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ về những ý nghĩ vừa nảy ra trong óc nó. Nó lại nghĩ đến chuyện chạy trốn trong khi Đại và bé đang ở trong tay hai người kia. Nó vội quỳ ngay xuống. hai bàn tay chụp kín đôi mắt, mặt nó thì úp trên lưng con chó lu.
Đại cha ở trên trời, xin ngài ở với bé và đại, che chở để chúng con khỏi bị tổn hại. Xin ngài cho con biết phải làm gì ngay bây giờ.
Nó không biết nó quỳ như vậy bao lâu, có lẽ 10 phút thì phải, cũng có thể là 15 phút cũng nên. Nhưng khi nó đứng lên thì lòng nó tràn ngập một niềm tin quyết. Mặc dầu hai bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, tim nó thì đập liên hồi, nhưng rồi lần lần nó tự chủ được. Nó biết rằng Đức Chúa Trời đang có mặt để giúp mình. Để kết thúc bài cầu nguyện, nó thưa với Chúa:
Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì đại và bé đã tin nhận Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Nó từ từ đứng dậy. Việc đầu tiên phải làm là đến ngay chỗ đại và bé vừa bị bắt. Nếu nó gặp được hai đứa kia mà không có ai trông thấy, nó sẽ quan sát được tình thế. Nó bỏ đống đồ vật nó mang dưới xuồng lên tại gốc cây sao. Nó lấy con dao đi rừng cột vào thắt lưng, đem theo cuộn dây và lăm lăm trên tay một chiếc rựa nhỏ nó vẫn thường dùng để hộ thân khi vào rừng một mình. Rồi nó nhanh nhẹn băng mình vào giữa các gốc cây, hướng về phía có tiếng kêu cứu khi nãy. Kinh nghiệm đi rừng của nó đã giúp nó rất nhiều trong việc theo dấu đại và bé. Nó đi thật mau mà cũng hết sức nhẹ nhàng. Mắt nó như xuyên thủng những bụi cây rậm rạp, nhận ngay ra từng cái bóng, từng tiếng động một. Thỉnh thoảng nó lại dừng bước, tai nó lắng nghe để phân biệt từng tiếng động nhỏ, từng bước chân đi với tiếng chim hót hay tiếng những chú sóc hốt hoảng truyền đi khi thấy bóng người. Nó len lỏi trong rừng chẳng khác gì một thổ dân chuyên sống bằng nghề săn bắn, cẩn thận mỗi lần đặt một bàn chân xuống để dò đường. Con chó lu dường như cũng cảm biết việc chủ nó phải làm, nên luôn theo danh bén gót, đặt nhẹ các bàn chân trên từng khóm rêu. Danh đi chừng 300 thước như vậy thì nghe có tiếng động trong khóm cây trước mặt. Con chó lu còn nghe thấy trước hơn nó. Con chó dừng ngay lại, vểnh tai lên, mũi nó đưa về phía trước để đánh hơi. Lòng gái còn lu xù lên và Danh cảm thấy lành lạnh ở xương sống. Tiếng động vừa rồi tuy rất nhỏ nhưng khá rõ ràng, chắc chắn là phải có chuyện lạ ở phía trước. Tim nó đập mạnh khi nó bắt đầu cương quyết tiến tới, từng bước một, vừa cầu nguyện thầm ở trong lòng. Càng tới gần, tiếng động dường như càng rõ ràng hơn. Rồi nó nghe có tiếng của hai người khách lạ nói chuyện với nhau. Họ nói những câu ngắn và khá lớn tiếng. Danh ngừng lại một hồi. Càng tiến tới gần, nó không còn nghe tiếng nói chuyện nữa. Rất có thể là khi vừa ló đầu ra một khoảng rừng thưa, nó sẽ chạm ngay mặt họ. Rất có thể rằng một cành cây khô sẽ làm cho nó vấp té, hay một gò đất nhô lên sẽ làm nó sẩy chân trước khi nó trông thấy mặt bé và đại, chứ đừng nói chi đến chuyện giải thoát cho chúng. Cũng có thể là... Nhưng thôi, còn thì giờ đâu để nghĩ tới những chuyện vớ vẩn như vậy. Nó nằm sắp xuống và bắt đầu trườn tới. Còn chó lu cũng bắt chước theo nó. Bỗng, nó nghe giọng nói có vẻ giận dữ của ông Tư.
Anh Sáu nè, theo ý tôi thì chúng ta phải đi tìm cho được cái thằng ranh con kia trước đã, rồi kho tàng mình sẽ kiếm sao. Nó đã bị lạc trong khu rừng này, nhưng nào ai biết được nó sẽ có thể làm gì.
Ông Sáu nói giọng khinh bỉ.
Anh cứ nói thẳng là anh sợ thằng nhái đó đi. Thôi, xách cái máy rò lại đây mau cho tôi, rồi còn phải làm việc nữa chứ.
Đây, có đây rồi.
Danh càng ép sát hơn xuống mặt đất và cố bò tới. Bây giờ thì nó đã trông thấy họ đang xách cái máy mà nó trông thấy trong phòng hôm trước, rà qua rà lại trên mặt đất. Và phía sau lưng họ, nhưng cách xa chừng 20 thước, nó thấy đại và bé bị trói vào gốc cây, miệng thì bị cột chặt.
Anh xem lại trong bản đồ coi, dường như chúng ta đã dò sai chỗ rồi.
Ông Sáu dở bản đồ ra xem lại.
anh thử đi thêm 5-6 bước nữa coi.
Nhưng anh ta chỉ tiến mới 3 bước thì chiếc máy dò reo lên. Ông Tư hét to như một thằng điên, quăng sang một bên chiếc máy dò mìn và quỳ ngay xuống chỗ chiếc máy, cho biết là có một vật bằng kim khí ở phía dưới.
Wow! Wow! Wow!
Ông Sáu nhảy tới, xô ông Tư ra.
Anh hãy tránh ra đi, tôi đã có cái xẻng đây rồi. Anh cầm cái xẻng kia đi và hai đứa mình cùng đào cho mau.
Họ bắt đầu moi, móc, đào, xắn như điên. Nhưng mặt đất có sỏi quá cứng, dường như không muốn chiều theo ý họ. Những rễ cây chằng chịt bên dưới cũng gây trở ngại cho họ không ít. Danh nằm đó trân trói nhìn họ đào bới như điên, như cuồng trong chừng 2 phút, rồi nó bắt đầu trườn đi vòng ra phía sau lưng họ để tới chỗ Đại và bé đang bị trói. Nó di chuyển thật nhanh, luôn luôn ẩn mình sau một bức màn bằng các bụi rậm để hai người kia khỏi trông thấy. Tuy nhiên, hai ông khách lạ mặt vì quá hăng say, quá mê mẩn với kho tàng nên cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Họ cứ thay phiên nhau hì hục đào. Thỉnh thoảng, hai cái xuống chạm vào nhau, nghe đáng choang một tiếng. Danh bò nhanh về phía hai anh em Đại và bé, rút con dao rừng ra, cắt đứt dây trói cho hai đứa, ra hiệu cho hai đứa giữ yên lặng.
Hai cậu đã xong chưa?
Cả hai cùng gật đầu, vừa mở tấm vải bịt miệng chúng ra. Ông Tư và ông Sáu đã đào được một lỗ sâu tới gần đầu gối và rộng chừng một thước tay. Một người đứng chống nạnh, người kia đang cắm đầu dưới cái lỗ. Họ cứ thay phiên nhau như vậy, và người nào người nấy đều tháo mồ hôi, ướt cả lưng áo và mặt mày. Sau khi Danh thủ sẵn chiếc rượu nhỏ, còn Đại với bé thì mỗi đứa cầm một khúc cây. Danh dậm chân, suýt cho con chó lưu tấn công vào hai tên bất lương. Con chó nhanh nhẹn phóng tới, táp cho anh Sáu một miếng sau lưng, khiến anh ta rú lên, tỏ vẻ đau đớn. Anh ta buông hẳn tay xuống và té nhủi xuống chiếc hố đã đào được khá sâu. Lúc ấy là phiên anh Tư cắm đầu xuống, nên vô tình anh ta lại bị anh Sáu đè trọn lên người. Con chó lưu vẫn hung hăng chặn lên người họ, vừa cắn vừa sủa tới tấp. Lúc ấy ba cậu bé nhảy xô tới, và trước khi hai tên bất lương hoàn hồn, cả hai đều bị ba đứa trói chặt. Tuy nhiên con chó lưu vẫn chưa chịu tha, khiến cả hai đều luôn miệng la thất thanh.
La giùm con chó!
La giùm con chó! La giùm con chó!
La giùm con chó!
Thôi đi luôn.
Danh ra lệnh thì con chó lập tức thối lui, không gầm gừ nữa. Nhưng hai chân trước của nó vẫn còn giữ bộ như muốn xông tới, và đôi mắt nó vẫn hằn học nhìn hai người. Sau khi mọi căng thẳng đã qua đi và hai người khách lạ bị cột chặt vào một gốc cây gần đó, bé mới nói:
Anh Danh đến thật là đúng lúc.
Phải, sáng nay quả thật chú đã dẫn đường cho anh đó.
Anh biết không, tụi em không hề lo lắng hay sợ hãi gì cả. Cả hai chúng em đều cầu nguyện, luôn nguyện đấy.
Tụi em cầu nguyện cho anh đến kịp, cứu tụi em, nhưng không ngờ việc lại xảy ra nhanh chóng đến thế.
Khi trông thấy ông Tư và ông Sáu hầm hầm nhìn cả bọn, Danh mỉm cười nói:
Thưa hai chú, có phải chiếc xuồng máy dò mìn đã giúp hai chú tìm được kho tàng không ạ?
Thôi, bây giờ đâu có thì giờ để tìm xem cái gì đã giúp chúng ta tìm được kho tàng. Hãy tiếp tục ngay đi thôi.
Phải rồi, tôi sẽ giúp các cậu một tay. Ê, Lu cưng, hãy coi chừng hai người đó nha.
Con chó nhảy sổ đến, nằm phục trước mặt hai người, và hễ có ai động đậy tay chân là nó gầm gừ ngay.
Cậu bảo con chó đừng cắn chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu. Chúng tôi nói thật đó.
Hai chú cứ ngồi yên thì nó cũng cư xử tốt với hai chú ngay. Nhưng cháu báo trước, hãy ai cố ý chọc nó thì đừng có trách đó nghe.
Bé vừa nhấn mũi xuống xuống đất là chạm ngay một vật cứng.
Em vừa chạm phải một cái gì rồi?
Đại lấy xuống môi thêm, thì trong chớp mắt cả bọn đã thấy lộ ra một chiếc rương sắt hang rỉ.
Đúng là nó rồi.
Chúng ta đã tìm được rồi.
Chúng ta đã tìm được rồi.
Nào chúng ta mỗi người một tay, cố kéo thử nó lên xem sao.
Thế là danh hai tay nắm lấy chiếc rương kho báu, còn Đại với bé mỗi đứa cầm xuống đứng một bên, rồi hè nhau, kẻ kéo, người chạy. Nhưng chiếc rương sắt vẫn không nhúc nhích.
Khoan đã, hãy khoét cho cái hố rộng thêm một tí nữa đi.
Không cần, hãy cậy thử nắp rương ra xem sao, có phải mau hơn không?
Không nên đâu. Theo ý anh, chúng ta phải đem chiếc rương về nhà, rồi sẽ mở nắp ra cũng không muộn. Vả lại, các cậu xem đây thì biết, chiếc ống khóa to tướng và rỉ sét như thế này thì sức máy chúng ta phá ra cho nổi.
Tuy bé vẫn hung hăng đập vào chiếc rương mấy xuống thật mạnh, nắp rương vẫn không nhúc nhích. Nó đưa tay gạt mồ hôi trán và nói:
Anh danh có lý, em chịu thua vậy.
Con Lưu giữ hai tên tù, trong khi ba cậu bé khiêng chiếc rương sắt xuống chiếc xuồng lớn mà hai người kia đã lấy đi trước chúng. Rồi chúng trở lại, dẫn hai người khách lạ cho ngồi trong chiếc tam bản nhỏ với con Lưu. Và khi mọi việc xong xuôi, thì cả bọn nhắm hướng đến cây bần trực chỉ.
Anh không sợ họ lặn xuống nước và bơi đi trốn sao?
Có con Lưu đó thì sức mấy mà trốn được.
Với lại hai tay bị trói như thế thì có chạy đàng trời.
Về đến bến cây bần, cả bọn thấy ông bà Vinh, một trung úy cảnh sát, với ba nhân viên khác trên một chiếc xuồng máy đứng trên bến để đón tiếp chúng. Chiếc xuồng máy của sở cảnh sát đang nổ máy ở bến đậu. Ông Vinh nói:
Chỉ 5 phút nữa là ba với quý vị đây sẽ đi tìm các con đó. Ba vừa cho xuồng nổ máy để chuẩn bị ra đi đấy.
Viên trung úy cảnh sát hỏi:
Có phải hai tên bất lương đó không? Phải rồi, chính chúng đây mà. Chúng đã đi khắp nơi rêu rao to tiếng là chúng nó có bản đồ của một kho tàng bí mật. Thế rồi chúng vẽ nhiều bản đồ giả, gạ bán cho nhiều người với giá cắt cổ, đã lừa đảo rất nhiều người.
Sau khi viên trung úy cảnh sát còng tay hai ông khách lạ, vò đầu khen ngợi từng đứa bé một và từ giã mọi người lên xuồng máy chạy thẳng ra sông, bé vọt miệng nói ngay:
Chúng cháu đã tìm được tấm bản đồ thật, chúng cháu cũng tìm được chiếc rương châu báu nè.
Mọi người mừng rỡ bao vây ba cậu bé. Rồi ông Vinh dùng mũi xà beng để cạy nắp rương sắt ra.
Vàng, toàn là vàng cả.
Anh đoán là như thế đã đủ cho chúng ta cất một ngôi nhà thờ thật đẹp ở đây.
Em cũng vậy. Hơn nữa, chắc cũng thừa để chúng ta dâng vào quỹ truyền giáo, mà cũng còn một phần riêng cho chúng ta nữa kìa.
Cả ba đứa bé kể lại cho ông bà Vinh mọi điều xảy ra và ý định xây nhà thờ mới tại khu vực này. Sau khi giao rương châu báu cho ông bà Vinh giữ, ba đứa trở về phòng, ngồi nhìn nhau vô cùng vui sướng, quên hết cả mệt nhọc. Bỗng, bé nghiêm giọng nói:
Các anh biết không, tìm được kho tàng thì quả có thích thật, nhưng đó vẫn chưa phải là việc quan trọng nhất em đã tìm gặp ở vũng Oro này. Điều tối quan trọng đối với em là em đã gặp được chính Chúa Giêsu và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình.
Đại im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng nó cũng nói:
Anh nghĩ là em nói đúng đó.
Danh thì nhìn cả hai, vừa cười vừa bảo:
Anh đã cầu nguyện cho hai em từ ngày được tin hai em sẽ tới đây nghỉ hè. Nếu phải chọn một trong hai điều là được thấy các em tin Chúa Giêsu hay được chia phần kho tàng này, anh sẽ không ngần ngại chọn điều trước đó.
Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cả sự cứu rỗi lẫn kho tàng nữa. Em nghĩ đó là cách để Ngài chứng minh rằng nếu chúng ta trung tín với Ngài thì chắc chắn sẽ được phước.
Thế rồi cả ba cậu bé cùng quỳ ngay xuống sàn nhà của căn phòng nhỏ bé dành riêng cho ba cậu, để tạ ơn Đức Chúa Trời về cách đối xử tốt lành của Ngài đối với chúng.
Cô đêm bơ vơ cất bước trong đêm, con như con chiên đi lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, trong ơn yêu thương được nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa, thứ tha lỗi trong nơi an bình yêu thương. Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu. Đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Nhiều năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu thương. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lầm về bên Cha nhân từ yêu.